This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thục Loan kính chào quý thính giả và mời quý thính giả cùng theo dõi chương trình kinh tế và thị trường chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Dạ vâng, Thục Loan xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào đến Thục Loan.
Dạ vâng, ngày hôm nay đã thứ sáu rồi, hết tuần tới nữa là coi như là Thục Loan cũng được nghỉ một tuần để chuẩn bị ăn Thanksgiving đó. Mà trong những ngày qua thì được biết là bà con cũng đang xôn xao chuẩn bị đi mua đồ cho cái ngày Black Friday đó anh Tiến Dũng. Không biết là ngày hôm nay thì anh Tiến Dũng có những tin tức gì mới đây?
Đúng là như Thục Loan nói là không phải chuẩn bị Black Friday nhưng mà cái này gọi là Black Thursday rồi. Thục Loan bây giờ là các công ty nó đang rồ gọi là rầm rộ chuẩn bị mở cửa vào ngày thứ năm này, ngay cái ngày mà gọi là Thanksgiving Eve, người ta chuẩn bị để mà ăn con gà tây vào buổi tối thứ năm, thì ngay lúc đó thì nhiều cái cửa tiệm đã mở cửa để mà gọi là chào đón khách hàng. Nhưng mà chút xíu đây thì mình sẽ nói sơ về cái vấn đề đó. Trước hết thì mình xin gửi đến quý vị nhiều bản tin về thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones đã giảm 14 điểm và con số hiện tại là 17.638 điểm. Và Nasdaq thì cũng giảm 9 điểm và hiện tại là 4.671 điểm. S&P 500 giảm 0.70 điểm và hiện tại là 2.038 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.34%. Và vàng thì hồi nãy thì nó đã giảm đến khoảng gần 1 đồng, nhưng bây giờ ngược lại thì đã lên 20 xu. Hiện tại một ao vàng là 1.161 đồng 70 xu. Dầu thô thì hồi nãy giảm rất là mạnh thì bây giờ là tăng lại 1 đồng lẻ 2 xu và hiện tại một thùng dầu thô là 75 đồng 23 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.04% và tuần rồi cao nhất là 4.22%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.15%, tuần rồi cao nhất là 3.16%. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 24 xu. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 21.350 đồng và bán ra là 21.450 đồng. Vàng thì mua vào là 35.090.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.130.000 đồng cho một lượng. Và bản tin tốt lành đầu tiên là bản tin Tiến Dũng xin gửi vì nói về cái sự tiêu xài của người dân trong cái tháng 10 vừa qua, phải nói rebound một cách mạnh mẽ. Và cũng cảm ơn khi mà cái xăng nó đã giảm giá một cách gọi là liên tục như vậy, làm cho cái sự tiêu xài của người dân nó có phần nào là confident, họ cảm thấy vững an để mà tiêu xài. Trước đây Dũng cũng thường nói cái bản tin này nó rất là lạ. Chẳng hạn như chúng ta chỉ cần đổ một cái bình xăng mà xe từ khoảng từ 10 đồng, khoảng 10 đồng hay là trở lên, thì cái người dân họ xài tiền nó thoải mái hơn nữa. Chẳng hạn như họ mua một cái vật nào đó 50 đồng, thì họ cảm thấy rất là an tâm để mà mua một cái vật nào đó 50 đồng. Trong khi đó họ đổ xăng chỉ xe có 10 đồng mà thôi. Thì chúng thấy đây là một cái tâm lý chung. Khi mà xăng giảm giá thì người ta thích mua xài hơn, tiêu xài hơn. Riêng về cái retail á, thời cái tháng vừa rồi, tháng 10 đó, đã tăng lên 0.3%. Và theo như con số đưa ra thì xe cộ, những cái mặt hàng khác cũng tăng chung như vậy là 0.3%. Và theo như cái số mà người tiêu xài năm nay đó, phải nói rằng nó cảm thấy tốt đẹp hơn khi mà cái wage, tức là cái tiền lương của họ chỉ có tăng 2% mà thôi, nhưng mà họ vẫn tiêu xài một cách thoải mái khi mà cái tình hình kinh tế nó có phần khả quan hơn. Và theo như cái bộ thương mại họ đưa ra thì thấy rằng đây là cái con số mà gọi là cái consumer confidence trong 7 năm qua, đây con số tính chung là rất là cao khi mà cái tiền xăng nó đã giảm một cách mạnh mẽ đó quý vị. Nhưng mà một cái bản tin kế tiếp đây là bản tin hơi buồn cười. Nhiều người đã bỏ cái công ăn việc làm của họ là quit job, tức là bỏ công ăn việc làm của họ. Và đây, theo như CNN họ thăm dò, thì đây là cái good news, một cái bản tin tốt lành khi mà cái số người đi làm hàng ngày càng bỏ việc nhiều hơn, tức là they quit their job. Đây là con số cao nhất kể từ năm 2008 cho đến nay. Và đó là cái tình hình khi mà người ta bỏ công việc làm như vậy đó, thì đó là cái gọi là good news cho cái kinh tế của Hoa Kỳ. Lý do tại sao thì Dũng đọc xong mới hiểu. Ngày hôm nay có rất nhiều người gọi là really confident, tức là họ cảm thấy rất là an tâm khi mà họ bỏ vào công việc họ đang có. Khi mà trở ngược lại early năm 2008 đó, thời điểm đó cho đến khoảng 2009, 2010, 2011, thì hầu như mọi người nào làm một cái công việc nào đó thì hầu như họ không dám nghỉ việc làm. Họ gọi là dùng cái từ gọi là rất là khép nép để mà giữ công việc đó. Nhưng mà chỉ riêng tháng 9 vừa rồi không thôi, năm 2014 đó, là có khoảng 2.800.000 người đã bỏ công việc làm của mình, tức là quit their job, theo như Bộ Lao động đưa ra ngày chiều ngày hôm qua. Thì đây là con số nó vượt xa với cái số người mà trước đây đã bị gọi là hàng năm đó, đã bị forced, tức là bị bắt buộc phải thôi việc, lay off hoặc là termination, tức là bị không có cho làm nữa, đuổi làm đó, là khoảng 1.6 triệu. Chúng ta so sánh 2.8 triệu với 1.6 triệu người, 2.8 triệu tự nguyện bỏ công việc làm, trong khi đó 1.6 triệu người mà nó gọi là bị bắt buộc phải nghỉ làm. Cái lý do đơn giản như thế này, thưa quý vị, vì người ta nói tại sao để tin tốt lành, vì có khoảng 4.700.000 công việc làm đã mở ra cho cái tháng 9. Đây là con số cao nhất kể từ 13 năm qua. Và khi mà cái số việc làm mở nhiều như vậy, thì người ta bắt đầu confident khi mà công việc chúng ta không thích làm đó, thì chúng ta bắt đầu tìm một công việc khác. Và chúng ta khi mà có được công việc khác rồi đó, chúng ta sẽ bỏ công việc chúng ta đang có để nhảy qua công việc khác. Và có những cái yếu tố sau đây mà làm cho người ta không có muốn làm cái việc của mình. Thứ nhất là không vui vẻ khi mà chúng ta làm một công việc chúng ta đang có. Chúng ta tội gì phải làm một chỗ nào mà không vui mà chúng ta phải làm dày dò chúng ta mỗi ngày như vậy. Họ quyết định tìm một công việc khác. Và thứ hai nữa là tiền lương cao hơn, là công việc nó dễ dàng hơn, và họ đã tiếp tục làm như vậy để kiếm công việc. Và điều mà người ta nói là khi mà nhiều người bỏ việc làm á, là good news. Cái lý do là có nhiều cơ hội ngoài kia quá đi, tức là có nhiều công việc làm, tức là 4.700.000 việc làm đang mở cửa để mà đón những người đó. Thì họ cảm thấy là tại sao không gọi là shop around, tức là đi tìm một công việc nào tốt hơn. Khi mà họ có được rồi thì họ nghỉ công việc cũ. Và đó là Bộ Động đưa ra 2.800.000 người bỏ việc làm của mình để mà tìm việc khác, chứ không phải ngồi ở nhà, các thưa vị. Tức là họ tìm một công việc khác thích hợp hơn. Khi mà 2.800.000 bỏ việc và so với con số 4.700.000 việc đang có, đang mở cửa, thì rõ ràng con số này sẽ còn nhiều hơn nữa trong những ngày sắp tới. Tức là người ta sẽ nghỉ chỗ làm của mình để mà tìm chỗ làm khác tốt đẹp hơn, lương cao hơn, và cái không khí chỗ đó làm thoải mái hơn. Đó là cái lý do tại sao ngày hôm nay có nhiều người quit job, tức là bỏ công việc của họ để tìm công việc khác tốt đẹp hơn, các thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp, thì bản tin này trước đây Tiến Dũng cũng thường gửi quý vị, nói về cái số người Mỹ mỗi năm như vậy nó càng gia tăng lên khi mà họ không có để dành tiền cho gọi là trong cái thời lúc mà tối lửa tắt đèn. Theo như cái cuộc thăm dò mới nhất thì họ cho biết rằng cái số người mà không có để dành cái tiền gọi là emergency đó, nó càng ngày càng gia tăng lên, hầu như phân nửa số người như vậy nữa. Và theo như cái con số mà họ thăm dò mới nhất, và đa số những người này là nằm trong cái tình trạng tài chánh hay là cái địa vị của họ rất là cao. Thứ nhất là những người có học, thứ hai nữa là đa số lương của họ từ 200.000 trở lên, nhưng mà hầu như họ không có số tiền để dành cho 6 tháng, từ ít nhất là từ 3 đến 6 tháng. Và cái điều này Tiến Dũng cũng nhắn gửi luôn ngay cả cộng đồng người Việt Nam chúng ta nữa, là chúng ta nên ít nhất là chúng ta phải để dành số tiền nó gọi là emergency fund, của số tiền là để giúp cho chúng ta trong lúc mà chúng ta cần thiết, chúng ta phải có ít nhất từ 3 đến 6 tháng. Thí dụ như thế này, quý vị chỉ cần vài giờ ngồi xuống ghi lại những cái gì mà chúng ta tiêu xài, tức cái expense của chúng ta cho một tháng là bao nhiêu. Chẳng hạn như chúng ta xài một tháng là 2.500, thì chúng ta nên để dành 3 tháng là khoảng 7.500, chúng ta để dành riêng ra, hoặc là 15.000 cho 6 tháng. Quý vị nên làm điều đó, nếu mà quý vị chưa làm thì nên bắt đầu ngay từ bây giờ. Và đặc biệt quý vị nào mà có con em nhỏ nữa, trường hợp như một người chồng hay một người vợ, một lý do nào đó bị mất việc, hoặc là lý do nào tệ hơn nữa, thì chúng ta có sẵn 6 tháng để dành đó, mà chúng ta lo cái sự phòng sự những cái ngày rồi gọi là đen tối. Khoảng 40% người Mỹ hiện tại bây giờ sống từ paycheck to paycheck. Chẳng hạn như họ lãnh là 1.000 đồng, là họ xài hết 999 đồng rồi, còn 1 đồng họ để dành thì không có đủ vào đâu vào đâu. Nhưng mà hiện tại bây giờ chúng tôi biết rằng 100 người Mỹ là hết có 40 người nằm trong tình trạng như vậy, tức là họ chỉ cần sống từ paycheck qua paycheck. Theo như cái cuộc thăm dò của cái hãng Springleaf Financial, đây là một công ty rất là uy tín, họ nói rằng hiện tại bây giờ họ thấy có nhiều người, phải nói rằng họ 40% cái người mà làm lương cao mà đồng thời cái công việc của họ là professional education, tức là họ có học, nếu mà chỉ cần một ngày mà họ không đủ tiền hay là họ bị nghỉ việc một ngày hay là một tháng đó, thì chắc chắn họ sẽ bán một cái vật nào đó trong gia đình của họ, tức là họ sell cái access của họ để mà trang trải cái nợ nần. Cái điều này phải nói rất nguy hiểm. Quý vị nào mà hiện tại giờ chưa làm điều này thì chúng ta nên mở một cái saving account, hay là chúng ta để dành tiền một cách nào đó, thì chúng ta để cố gắng làm điều này ngay từ bây giờ, để trong lúc chúng ta cần thiết chúng ta sẽ có. Theo như cái cuộc thăm dò nữa thì khoảng 24%, hiện tại về 24% người Mỹ đã có ít hơn 250 đồng trong cái nhà băng của họ. Và đây là con số mà Dũng đưa, nói lại là những người này sống có tiền lương trên 200.000 một năm. Thì nói là cái số nào họ đưa ra có chính xác hay không, nhưng Dũng thấy rằng đúng là như vậy. Có nhiều người hiện tại bây giờ chúng ta hỏi lại có tiền hay không thì họ lại không có tiền trong nhà băng, hoặc là họ để mua vàng hay đâu thì Dũng biết. Nhưng mà theo cái thăm dò, 24% người ta, những cái người mà hiện tại bây giờ làm có địa vị và cũng có tiền đó, chỉ có 250 đồng hoặc là ít hơn trong nhà băng của họ mà thôi. Vậy thì chúng ta phải cẩn thận. Nếu mà chúng ta không có tiền như vậy đó, thì một trường hợp chúng ta bị một phần nào đó khó khăn thì chúng ta sẽ rất là thê thảm. Và một trong bốn người này đó, phải nói rằng họ có thể miss một chừng một tháng mà không có tiền đó, là họ sẽ bán một cái vật gì đó, hay là một vàng, hay là một cái stock của họ để mà họ trang trải. Cái lý do mà tôi dùng thể nói đây là thường thường ở Hoa Kỳ, đúng là chúng ta thấy thuyền to thì sóng lớn. Nhiều người họ có tiền càng nhiều thì họ tiêu xài, hoặc là xài một cách phung phí hơn nữa. Họ nào là xe, rồi nào là nhà, rồi vân vân đủ thứ hết, thì rõ ràng nếu mà chúng ta càng nhiều tiền thì chúng ta sẽ càng gặp sóng lớn, thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì Dũng xin gửi vị nói về cái vấn đề Black Friday. Chúng quý vị biết rằng sắp tới đây chỉ còn cỡ vài một hai tuần nữa là chúng ta phải bước vào cái mùa Thanksgiving, là mùa lễ tạ ơn, thì phải nhiều người cũng trông đợi mùa này để mà gặp gia đình đoàn tụ với nhau. Và cái thứ hai nữa là họ nôn để mua những cái mặt hàng rẻ tiền. Nhưng mà theo cái tờ USA Today, họ nói rằng cái Black Friday and cái Cyber Monday thật sự ra nó không có còn ý nghĩa nhiều như những năm về trước. Theo như bản tin, một cuộc thăm dò mới nhất thì họ nói này, ngay từ giờ phút này, quý vị có thể là vào Target, Walmart, Amazon, Kohl's, Toys R Us, v.v. ngay cả Shein, thì chúng ta có thể mua những mặt hàng nó giá gần như là Black Friday. Vậy thì quý vị không cần phải đợi đến cái ngày chiều thứ năm hoặc là chiều sáng thứ sớm thứ sáu để sắp một cái hàng thiết dài. Có ba điều sau đây. Thứ nhất là nhiều cửa hàng hiện tại bây giờ họ đã bán những cái mặt hàng giá hầu như là Black Friday. Cái thứ hai là chúng ta sẽ sắp một cái hàng rất rất là dài. Có thể trong cái một cái cửa tiệm nào đó họ bán khoảng chừng 100 một cái món hàng sale. Trong đó có 10 món hàng mà chúng ta cần, chẳng hạn như TV. Mà chúng ta sắp hàng chỉ cần đứng cái con số thứ 11 thôi, mà chúng ta phải dậy từ lúc 4-5 giờ sáng, thì 10 người kia đã mua TV rồi, còn cái người thứ 11 chúng ta thì không mua được, thì chúng ta sẽ buồn cả một cái ngày đó. Vậy thì quý vị nên nhớ hai điều là hiện tại bây giờ chúng ta có thể mua những mặt hàng bằng cái giá Black Friday. Cái thứ hai là cái những cái mặt hàng chúng ta cần mua sắp hàng thiệt dài nhưng chưa chắc chúng ta mua, chúng ta phải phí cả một ngày đó. Cái điều thứ ba, và chúng ta thấy rõ ràng là hiện tại bây giờ theo những con số họ đưa ra, là chúng ta thường thường hope for the best at work, đi vào để kiếm cái để mua cái những cái hàng mặt hàng Black Friday. Thì theo như cái người đứng đầu của Walmart thì ông nói rằng hiện tại bây giờ company họ đã đưa ra những cái plan, những cái bán mặt hàng Black Friday hết rồi. Nếu mà chúng ta đến ngày đó thì những mặt hàng chúng ta cần thiết chắc chắn nó sẽ không có nhiều để chúng ta lựa chọn. Và đó là cái người đứng đầu của Walmart, họ đưa ra một cái lời thăm dò như vậy. Vậy thì quý vị nên nhớ là Black Friday chúng ta nếu mà đi chơi cho vui thì ok, nhưng mà chúng ta để mua những mặt hàng chúng ta cần thiết thì thật sự ra chúng ta nên mua từ bây giờ, thưa quý vị. Và bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay, nếu quý vị nào mà chuẩn bị đi thăm gia đình hay du lịch thì chúng ta nên để ý cái bản tin này. Cách đây vài ngày thì trên YouTube hoặc là trên Yahoo vân vân cũng đã đưa lên một đoạn video rất ngắn là nói về để thấy một cái người maid, tức là một người mà gọi là dọn phòng của một cái khách sạn. Và khách sạn này họ nói là khách sạn brand name, một khách sạn rất là nổi tiếng, gọi như là 3-4 sao ở Hoa Kỳ. Nhưng mà thấy rõ cái người này đã lục lọi hành lý của khách hàng, của người ở khách sạn đó. Và họ lục lọi và hầu như đã lấy đồ, lấy cả cái tablet của những người này ra, vân vân. Thì nếu chúng ta lên cái YouTube hay là lên Yahoo cho thấy cái đoạn video này. Và sau đó thì theo như ông Chris McGoey, người ông này là chuyên gia để mà thăm dò những cái công ty du lịch, thì ông cho một cái lời bình luận như thế này. Chúng ta hiện tại bây giờ người dân Hoa Kỳ họ rất là tin tưởng cái khách sạn của họ ở, ngay cả họ tin tưởng cái người dọn phòng luôn. Nhưng mà đây là cái lời khuyên mà Dũng cũng gửi đến quý vị nên nhớ khi chúng ta ở một khách sạn nào đó ngay nước Mỹ hoặc là ngoài nước Mỹ. Thứ nhất là chúng ta nên đem tất cả những gì mà quý báu theo người chúng ta, đừng bao giờ để trong khách sạn. Thứ nhất là cái passport. Thứ hai là cái bóp, cái wallet. Mặc dù chúng ta đi ra cửa một xíu ta quay lại cũng đem cái wallet theo. Cái thứ ba là cái phone của chúng ta, cái smartphone. Cái thứ tư là tablet hay là laptop. Chúng ta những điều đó chúng ta nên mang theo. Vì khi mà mất rồi đó thì chúng ta sẽ gặp rắc rối rất là nhiều. Cái thứ hai, đừng bao giờ complete trust cái người hotel để mà dọn phòng. Họ nói rằng cái đó là trust cái hotel safe. Thường chúng ta vào cái hotel mà khoảng chừng 3 sao trở lên á thì nó có một cái safety box trong đó. Thì họ nói rằng đừng bao giờ trust cái safety box đó, vì hầu như tất cả những người ở trong hotel đó có thể mở được cái safety box đó bất cứ lúc nào. Và cái thứ ba để Dũng đã từng thích làm cái điều này luôn luôn là put một cái note do not disturb. Đi vào hotel chúng ta thường thấy một cái bảng mà có một cái sign đó, một cái tấm thẻ mà gắn lên cái cửa là do not disturb. Chúng ta đi vào là chúng ta để liền là do not disturb ngay cái cửa chúng ta. Nếu chúng ta ở 1-2 ngày thì chúng ta không cần thiết người ta phải vào dọn phòng, ngoại trừ chúng ta lấy khăn và lấy xà bông mà thôi. Cái thứ tư là cái điều này chúng ta cũng thường làm, turn on TV và mở cái volume loud vừa đủ nghe trong phòng hoặc là ngoài phòng nghe. Tức là luôn luôn cho người ta biết rằng chúng ta có trong phòng. Nếu chúng ta ở từ 1-2 ngày thì không nhất thiết chúng ta phải cần người ta vào dọn phòng, vì để trường hợp mà bất chấp xảy ra, thưa quý vị. Và đây là cái lời khuyên rất là nhiệt tình của ông Chris McGoey. Nếu mà chúng ta đi travel ở khách sạn ngay cả nước Mỹ hoặc là ở ngoài nước Mỹ thì chúng ta nên làm 4 điều trên. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với Ban Kinh tin Kinh tế và Thị trường Chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Đúng như là anh Tiến Dũng nói, thường cái ngày Black Friday thường theo tâm lý đó, thì mình cứ nghĩ là cái ngày đó là sẽ sale rất là nhiều đồ, nhưng mà trong khi đó mình cái thời gian mà mình chờ đợi á, ở Hoa Kỳ này thì họ tính cái thời gian là bằng tiền. Cho nên là cái thời gian mình chờ đợi sẽ không có đáng cho mình để mà bỏ ra, mà mình chờ suốt một đêm chỉ để mua một món đồ thì cái thời gian đó rất là quý báu anh Tiến Dũng.
Thủ Đoan nói đúng là kinh tế, thật sự là Thủ Đoan nói không sai chút nào. Quý vị để nghĩ nhưng mà trả thấp nhất là 5 đồng một giờ đi. Quý vị đứng xếp hàng 10 tiếng là 50 đồng, trong khi đó quý vị mua món hàng đó chỉ xem được có khoảng 20 đồng hay 30 đồng thôi. Mặc dầu chúng ta thấy thích nhưng mà chúng ta so với cái thực tế đó, chúng ta vẫn còn lỗ rất là nhiều đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh và anh em mình sẽ gặp nhau vào chương trình lần sau thưa anh.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Thục Đoan, cảm ơn quý vị rất là nhiều và không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.